Chương 9. Trí thông minh và việc đánh giá trí thông minh. Giả định người ta yêu cầu bạn định nghĩa từ trí thông minh, bạn sẽ đưa loại hành vi nào vào định nghĩa này? Hãy nghĩ lại những kinh nghiệm của chính bạn. Lần đầu tiên bạn đến trường như thế nào? Bạn dốc sức làm công việc đầu tiên của mình như thế nào? Rất có thể bạn đã nghe nói về những hành vi được xem là thông minh hay tối dạ. Khi sự gắn ghép đó được áp dụng trong cuộc chuyện trò ngẫu nhiên, những cuộc chuyện trò đó có rất ít kết quả. Tuy nhiên, nhiều tình huống cho thấy liệu hành vi của bạn được xem là thông minh hay không. Ví dụ, nếu bạn lớn lên ở Hoa Kỳ, có thể khả năng của bạn được xác định từ rất sớm. Trong hầu hết những khu vực có trường học, giáo viên và những nhà quản lý đã cố gắng xác định trí thông minh của bạn ngay từ rất sớm. Mục đích là sắp xếp sinh viên cho phù hợp với công việc của lớp học để đạt được những yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, giống như bạn đã quan sát, cuộc sống của con người dường như thường bị ảnh hưởng bởi việc nghiên cứu về trí thông minh ở những khu vực bên ngoài lớp học. Trong chương này, chúng ta sẽ kiểm tra những cơ sở và cách vận dụng để đánh giá trí thông minh. Chúng ta sẽ xem xét những đóng góp của các nhà tâm lý học nhằm hiểu về sự khác biệt của cá nhân trong lĩnh vực trí thông minh. Chúng ta sẽ tập trung vào cách tiến hành những trắc nghiệm về trí thông minh, điều gì làm cho việc kiểm nghiệm có ích và tại sao con người không thường xuyên làm việc mà họ định làm. Cuối cùng, chúng ta sẽ kết luận dựa trên ghi chú cá nhân bằng việc xem xét vai trò của việc đánh giá tâm lý trong xã hội. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu với một cái nhìn khái quát về thực tế chung của việc đánh giá tâm lý. Đánh giá tâm lý là gì? Đánh giá tâm lý là việc sử dụng những thủ tục kiểm tra được xác định rõ để đánh giá những khả năng, hành vi và phẩm chất cá nhân của con người. Đánh giá tâm lý thường là sự xác định những khác biệt về cá nhân, bởi vì phần lớn những đánh giá này xác định một cá nhân khác hay giống những người khác như thế nào dựa trên phương diện được định sẵn. Trước khi kiểm tra chi tiết những đặc điểm cơ bản của việc nghiên cứu tâm lý, chúng ta hãy phác thảo lịch sử của sự đánh giá. Khái quát lịch sử sẽ giúp bạn hiểu cách sử dụng và những giới hạn trong việc đánh giá, cũng như chuẩn bị cho bạn đánh giá một số cuộc tranh luận. Lịch sử của sự đánh giá tâm lý. Sự phát triển của những bài kiểm tra và những thủ tục chính thức đối với sự đánh giá là một công việc tương đối mới trong tâm lý học và được sử dụng rộng rãi vào đầu những năm 1900. Tuy nhiên, rất lâu trước khi tâm lý học phương Tây bắt đầu phát minh những bài kiểm tra để đánh giá tâm lý con người, những kỹ thuật đánh giá đã trở nên rất quen thuộc ở một số xã hội cổ đại. Người Trung Hoa đã áp dụng một chương trình công phu để kiểm tra dân chính cách đây hơn 4.000 năm. Các quan chức được yêu cầu chứng minh khả năng của họ 3 năm một lần tại một kỳ thi vấn đáp. 2.000 năm sau, trong suốt triều đại nhà Hán, những kỳ kiểm tra bằng hình thức viết được sử dụng để đánh giá khả năng trong những lĩnh vực luật pháp, quân sự, nông nghiệp và địa lý. Trong suốt triều đại nhà Minh, từ năm 1368 đến năm 1644 sau Công Nguyên, các công chức được lựa chọn dựa trên khả năng thể hiện của họ ở 3 giai đoạn của một quy trình tuyển chọn khách quan. Ở bước đầu tiên, các kỳ thi tổ chức ở địa phương, khoảng 4% số người đã qua được những bài thi này phải trải qua bước thứ hai, 9 ngày đêm với bài thi viết tiểu luận về những tác phẩm kinh điển. Có 5% số người qua được kỳ kiểm tra được phép tham gia vào những kỳ thi cuối cùng được tiến hành tại Kinh Đô. Ở Việt Nam, đó là các kỳ thi hương, thi hội và thi đình. Những thủ tục tuyển trạch của Trung Hoa đã được những nhà ngoại giao và những nhà truyền giáo người Anh quan sát và mô tả vào đầu những năm 1800. Những phiên bản được sửa đổi theo tục lệ của người Trung Hoa chẳng bao lâu đã được người Anh và sau đó là người Mỹ áp dụng để lựa chọn công chức nhà nước. Wiggin, 1973. Nhân vật quan trọng trong sự phát triển việc kiểm tra trí thông minh của người phương Tây là một người Anh thuộc tầng lớp thượng lưu, Francis Galton. Cuốn sách Dòng dõi thiên tài của ông đã được xuất bản vào năm 1869, sau đó ảnh hưởng sâu rộng đến những suy nghĩ về phương pháp, lý thuyết và cách thức tiến hành của việc kiểm tra. Galton, một người bà con xa của Charles Darwin, đã cố gắng áp dụng thuyết tiến hóa của Darwin vào việc nghiên cứu những khả năng của con người. Ông đã rất quan tâm đến nguyên nhân và mức độ khác biệt về khả năng của con người. Ông tự hỏi tại sao một vài người rất có tài và rất thành công, trong khi có nhiều người khác thì không. Galton là người đầu tiên đưa ra 4 ý tưởng quan trọng trong việc đánh giá trí thông minh. Thứ nhất, những khác biệt về trí thông minh có thể định lượng trong những khái niệm về mức độ. Mặt khác, những định lượng có thể được sử dụng để phân biệt cấp độ thông minh. Thứ hai, sự khác biệt tạo ra một đồ thị hình chuông. Trên một đồ thị hình chuông, hầu hết những hành động của mọi người đều co cụm ở giữa, và có ít người được phát hiện hướng về hai thái cực thiên tài và đần độn. Thứ ba, trí thông minh hay khả năng trí tuệ có thể được xác định bởi những bài kiểm tra khách quan, trong đó mỗi câu hỏi chỉ có một câu trả lời đúng. Thứ tư, phạm vi chính xác mà hai tập hợp điểm số của bài kiểm tra được gắn kết có thể được thủ thuật thống kê xác định mà ông gọi là mối quan hệ qua lại, ngày nay được biết như là sự tương quan. Những ý tưởng này có giá trị lâu bền. Rủi ro thay, Galton đã mặc nhiên công nhận một số ý tưởng đã gây rất nhiều tranh cãi. Chẳng hạn, ông tin tài năng được di truyền. Theo quan điểm của ông, tài năng hay sự nổi tiếng được di truyền trong gia đình. Môi trường chỉ có ảnh hưởng rất nhỏ đối với trí thông minh. Trí thông minh có liên quan với tính thích nghi về giống loài của Darwin. Và bằng cách này hay cách khác, rốt cuộc đều liên quan đến giá trị đạo đức của con người. Galton đã cố gắng tạo ra sự khôn ngoan cho cộng đồng dựa trên khái niệm về những người giỏi hơn và thua kém về mặt di truyền. Ông khởi xướng phong trào thuyết ưu sinh. Thuyết đã ủng hộ việc cải thiện trí tuệ con người bằng cách áp dụng thuyết tiến hóa nhằm khuyến khích những người giỏi hơn về mặt sinh học lai tạo giống, trong khi ngăn cản những người kém hơn sinh con. Galton viết: có một quan điểm hầu như hoàn toàn vô lý là chống lại sự hủy diệt dần dần những dòng giống thấp kém hơn. Galton, 1883-1907, trang 200. Những ý tưởng gây tranh cãi này được tán thành và sau đó được mở rộng bởi những người đã tranh luận một cách mạnh mẽ rằng dòng giống nổi trội về mặt trí thông minh nên sinh sản cùng với những người có trí thông minh thấp kém hơn. Trong số những người đề xuất các ý tưởng này, có các nhà tâm lý học người Mỹ Goddard và Tuchman. Chúng ta sẽ xem xét những lý thuyết của họ sau. Và dĩ nhiên, có cả nhà độc tài của Đảng Quốc xã Đức Adolf Hitler. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu trong chương này về tàn dư của những ý tưởng về sự tinh túy vẫn còn được đề xuất cho đến ngày nay. Công trình của Francis Galton đã tạo ra một bối cảnh trong sự đánh giá trí thông minh. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét những đặc điểm nào xác định những tình huống của sự đánh giá chính thức. Những đặc điểm cơ bản của sự đánh giá chính thức. Để việc phân loại có ích cho các cá nhân hay việc lựa chọn những người có các phẩm chất đặc biệt, một thủ tục đánh giá chính thức nên đáp ứng 3 yêu cầu. Công cụ đánh giá nên 1. Đáng tin cậy, 2. Hợp lệ và 3. Được chuẩn hóa. Nếu không đáp ứng được những yêu cầu này, chúng ta không thể chắc chắn liệu những kết luận về sự đánh giá có thể đáng tin cậy hay không. Mặc dù chương này tập trung vào sự đánh giá trí thông minh, nhưng những thủ tục đánh giá chính thức lại áp dụng đối với tất cả những loại nghiên cứu về tâm lý. Để chắc chắn bạn hiểu được sự ứng dụng rộng rãi của những nguyên tắc này, chúng ta sẽ đưa ra ví dụ từ sự nghiên cứu về tâm lý và những phạm vi khác trong sự đánh giá tâm lý. Tính đáng tin cậy. Tính đáng tin cậy là phạm vi mà từ đó một công cụ đánh giá có thể trở nên xác thực để có những căn cứ thích hợp. Nếu bạn bước lên chiếc cân 3 lần trong một buổi sáng và điều đó tạo cho bạn những nhận xét khác nhau, chiếc cân này không thực hiện chức năng của nó. Bạn sẽ gọi điều đó là không đáng tin cậy bởi vì điều đó không đem đến kết quả thích hợp. Dĩ nhiên, nếu bạn ăn một bữa thịnh soạn ở giữa hai lần cân, bạn đừng mong chiếc cân sẽ cho những kết quả như nhau. Điều đó có nghĩa là một phương pháp đánh giá có thể được xem là xác thực hay không chỉ ở phạm vi mà khái niệm cơ bản đang xác định không bị thay đổi. Một phương pháp dễ hiểu để tìm ra xem liệu một bài trắc nghiệm có đáng tin cậy hay không là để tính toán tính xác thực được kiểm chứng, xác định sự tương quan giữa những điểm số của cùng nhóm người với cùng một bài kiểm tra vào hai thời điểm khác nhau. Một bài kiểm tra đáng tin cậy sẽ mang lại hệ số tương quan là cộng 1,00. Điều này có nghĩa là mô hình điểm số giống nhau xuất hiện ở cả hai thời điểm. Những người có số điểm cao nhất và thấp nhất lần đầu tiên sẽ làm lại như vậy. Một bài kiểm tra không đáng tin cậy dẫn đến hệ số tương quan là 0,00. Điều này có nghĩa là không có mối quan hệ giữa tập hợp điểm lần đầu tiên và lần thứ hai. Những người ban đầu đạt điểm số cao nhất đã đạt điểm số hoàn toàn khác ở lần thứ hai. Khi hệ số tương quan di chuyển cao hơn, hướng về tiêu chuẩn cộng 1,00, thì bài kiểm tra đã tăng độ tin cậy. Có hai cách khác để đạt được tính tin cậy. Một cách là phải cung cấp sự luân phiên, những hình thức song song của một bài kiểm tra thay vì cung cấp cùng một bài kiểm tra trong hai lần. Việc sử dụng các hình thức tương tự làm giảm những ảnh hưởng của thực tế tuyệt đối trong các câu hỏi trắc nghiệm, khả năng nhớ về những câu hỏi trắc nghiệm và mong muốn xuất hiện trước sau như một từ một bài kiểm tra đến bài kiểm tra tiếp theo của một cá nhân. Những bài kiểm tra đáng tin cậy đem đến các điểm số có thể so sánh dưới những hình thức tương tự của bài kiểm tra. Phương pháp khác của tính tin cậy là độ chắc chắn bên trong của những phản ứng đối với một bài kiểm tra duy nhất. Chẳng hạn, chúng ta có thể so sánh điểm số của một người ở bên số chẵn trong một bài kiểm tra với điểm số bên số lẻ. Một bài kiểm tra đáng tin cậy sẽ mang đến cùng một số điểm trong từng nửa của nó. Vì vậy, bài kiểm tra đó được cho là có độ chắc chắn bên trong cao với phương pháp kiểm tra tính xác thực bằng cách chia đôi. Trong hầu hết các trường hợp, không chỉ chính dụng cụ đo lường mới cần đáng tin cậy, mà phương pháp sử dụng dụng cụ cũng phải đáng tin cậy. Giả định các nhà nghiên cứu muốn quan sát những đứa trẻ trong một lớp học để đánh giá mức độ khác nhau của trò đùa mang tính hiếu động chẳng hạn. Các nhà nghiên cứu có lẽ đã phát triển một sự phối hợp có quy luật cho phép họ tạo ra những sự khác biệt thích hợp. Kế hoạch này sẽ đáng tin cậy đến mức tất cả những người quan sát hành vi tương tự sẽ cung cấp sự phân loại giống nhau đối với những đứa trẻ cùng nhóm. Đây là một trong những lý do các cá nhân được yêu cầu rèn luyện khá nhiều trước khi có thể thực hiện sự đánh giá tâm lý chính xác. Họ phải biết áp dụng những hệ thống phân biệt theo một hình thức đáng tin cậy. Các nhà nghiên cứu phát triển và quản lý những thiết bị đánh giá đã tích cực làm việc để đảm bảo tính tin cậy. Bạn có tham dự kỳ thi tuyển thứ nhất vào trường đại học không? Có thể bạn không biết điều này, nhưng một phần của kỳ thi mà bạn tham dự đã không ảnh hưởng tới số điểm của bạn. Những câu hỏi về phần không được chấm điểm có thể được xem là dành cho những kỳ thi trong tương lai. Vì lý do đó, nếu bạn tham gia kỳ thi tuyển thứ nhất vào trường đại học, bạn đã cung cấp một vài thông tin giúp cho bài kiểm tra đáng tin cậy. Tính hợp lệ. Tính hợp lệ của một bài kiểm tra là mức độ mà nó dựa vào để xác định một người đánh giá sắp sửa thực hiện công việc. Một bài kiểm tra trí thông minh hợp lệ xác định được đặc điểm tiêu biểu đó và dự đoán việc thực hiện trong những tình huống trong đó trí thông minh đóng vai trò quan trọng. Điểm số dựa vào một phương pháp hợp lệ về tính sáng tạo phản ánh tính sáng tạo thực thụ, chứ không đưa ra khả năng hay cách thức. Vì vậy, nói chung, tính hợp lệ phản ánh khả năng của bài kiểm tra để tạo ra những dự đoán chính xác và những hành vi hay những ảnh hưởng có liên quan đến mục đích hay ý định của bài kiểm tra. Ba loại tính hợp lệ quan trọng là tính hợp lệ bên ngoài, tính hợp lệ tiêu chuẩn và tính hợp lệ nền tảng. Tính hợp lệ đầu tiên dựa vào nội dung bên ngoài của bài kiểm tra. Khi một bài kiểm tra có liên quan trực tiếp đến thuộc tính về sở thích, bài kiểm tra đã có tính hợp lệ bên ngoài. Những bài kiểm tra có tính hợp lệ bên ngoài không phức tạp. Chúng chỉ hỏi về những gì mà người tạo ra bài kiểm tra cần biết. Bạn cảm thấy lo lắng như thế nào? Bạn có tính sáng tạo không? Người tham gia kiểm tra mong đợi câu trả lời chính xác và chân thành. Rủi ro thay, tính hợp lệ bên ngoài thường không đủ để đảm bảo sự đánh giá chính xác. Thứ nhất, những nhận thức của con người về chính họ hoặc không chính xác hoặc họ không biết nên tự đánh giá mình như thế nào khi so sánh với người khác. Thứ hai, bài kiểm tra xác định một cách quá rõ ràng một thuộc tính nào đó, có thể cho phép những người tham gia làm bài kiểm tra điều khiển cảm giác mà họ tạo ra. Hãy xem xét trường hợp kinh điển về những bệnh nhân tâm thần không muốn thoát khỏi môi trường quen thuộc của họ. Ví dụ này đã cho thấy một cách rõ ràng những người cung cấp bài kiểm tra không thể chỉ dựa vào những phương pháp có tính hợp lệ bên ngoài. Hãy cân nhắc tính hợp lệ khác có thể khắc phục những hạn chế này. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Những bệnh nhân can thiệp vào đánh giá của các bác sĩ tâm thần. Những bệnh nhân bị tâm thần phân liệt lâu dài đã được đội ngũ nhân viên phỏng vấn về việc họ đã bị rối loạn như thế nào. Khi được phỏng vấn để xác định xem liệu có đủ khỏe để được chuyển đến một phòng bệnh mở hay không, họ đã có sự tự nhận thức tích cực một cách chung chung. Tuy nhiên, khi mục đích của cuộc phỏng vấn là để đánh giá những bệnh nhân này có thích hợp để cho xuất viện hay không, thì đã có sự tự nhận thức một cách tiêu cực hơn bởi vì họ không muốn được xuất viện. Các bác sĩ tâm thần, những người đánh giá dữ liệu phỏng vấn, không hiểu mức độ biến đổi của thí nghiệm trong mục đích phỏng vấn, đã đánh giá những người có sự tự nhận thức tiêu cực hơn như là bị rối loạn tâm thần một cách nghiêm trọng. Và những người này đã được chỉ dẫn chống lại sự giải thoát. Vì vậy, những bệnh nhân này đã đạt được kết quả đánh giá mà họ muốn. Sự đánh giá của các bác sĩ tâm thần có lẽ cũng đã bị ảnh hưởng bởi viễn cảnh là bất cứ ai muốn ở trong một bệnh viện tâm thần có thể đã bị rối loạn về tâm lý. Reginsky and Brzezinski, 1967. Để đánh giá tính hợp lệ tiêu chuẩn, cũng được biết như là tính hợp lệ dự đoán của một bài kiểm tra, các nhà tâm lý học đã so sánh số điểm của một người trong một bài kiểm tra với số điểm của anh ta hay cô ta theo một vài tiêu chuẩn khác hay tiêu chí đã được kết hợp với những gì mà bài kiểm tra xác định. Chẳng hạn, nếu một bài kiểm tra được đưa ra để dự đoán sự thành công ở trường đại học, những điểm số của trường đại học sẽ là một tiêu chí thích hợp. Nếu điểm số của bài kiểm tra tương quan với điểm số của trường đại học, bài kiểm tra này có tính hợp lệ tiêu chuẩn. Nhiệm vụ chính của những người phát triển bài kiểm tra là tìm ra tiêu chí phù hợp, có thể so sánh. Khi tính hợp lệ tiêu chuẩn được chứng minh nhờ phương pháp đánh giá, các nhà nghiên cứu sẽ cảm thấy tự tin khi sử dụng phương pháp này để dự đoán tương lai. Những điều kiện khiến bài kiểm tra trở nên hợp lệ có thể rõ ràng, vì vậy rất quan trọng khi hỏi về một bài kiểm tra là bài kiểm tra đó hợp lệ vì mục đích gì. Việc nắm được những phương pháp khác nhau mà một bài kiểm tra có hay không có liên quan có thể tiết lộ điều gì đó mới mẻ về những phương pháp, tính xây dựng hay sự phức tạp của hành vi con người. Chẳng hạn, giả định bạn soạn một bài kiểm tra để xác định khả năng chịu đựng sự căng thẳng của những sinh viên y khoa. Sau đó, bạn nhận thấy những điểm số trên bài kiểm tra đó tương quan với khả năng chịu đựng sự căng thẳng trong lớp học của sinh viên. Bạn cho là bài kiểm tra của bạn cũng sẽ tương quan với khả năng đương đầu với những ca cấp cứu đầy căng thẳng trong bệnh viện của những sinh viên này. Nhưng bạn khám phá ra điều đó không như vậy, bởi vì bạn đã chứng minh tính hợp lệ nào đó. Bạn đã học điều gì đó cả về bài kiểm tra của bạn, những hoàn cảnh phù hợp với bài kiểm tra, và về cấu trúc của bạn, những kiểu căng thẳng khác nhau sẽ gây ra những hậu quả khác nhau. Bạn sẽ thay đổi bài kiểm tra để xem xét các kiểu căng thẳng cụ thể được tìm thấy ở những ca cấp cứu trong bệnh viện. Hãy để ý mối quan hệ giữa tính hợp lệ và tính tin cậy. Trong khi tính tin cậy được xác định bởi cấp độ mà nhờ đó một bài kiểm tra tương quan với chính nó, được quản lý trong những thời điểm khác nhau hay sử dụng những khoản khác nhau, tính hợp lệ được xác định bởi cấp độ mà nhờ đó bài kiểm tra tương quan với một điều gì đó khách quan với nó. Ví dụ, một bài kiểm tra khác, một tiêu chí hành vi hay những điểm số của những người đánh giá. Thông thường, một bài kiểm tra không đáng tin cậy thì cũng không hợp lệ. Chẳng hạn, nếu hôm nay lớp học của bạn tham gia vào một bài kiểm tra về tính gây hấn và điểm số không tương quan với điểm số của bài kiểm tra vào ngày mai ở hình thức tương tự, đã chứng minh tính không đáng tin cậy. thì có thể không có điểm số của bất cứ ngày nào có thể tiên đoán sinh viên nào đã đánh nhau hay đã tranh luận thường xuyên nhất trong khoảng thời gian một tuần. Cuối cùng, hai bộ điểm số của bài kiểm tra sẽ không tạo ra sự dự đoán tương tự. Mặt khác, một bài kiểm tra hoàn toàn có thể có độ tin cậy cao mà không cần hợp lệ. Chẳng hạn, chúng ta quyết định sử dụng chiều cao của bạn ở độ tuổi trưởng thành như là một phương pháp để xác định trí thông minh. Bạn có biết tại sao điều đó đáng tin cậy nhưng không hợp lệ không? Tính tiêu chuẩn và sự chuẩn hóa. Như vậy, chúng ta có được một bài kiểm tra đáng tin cậy và mang tính hiệu lực, nhưng vẫn cần những tiêu chuẩn để cung cấp ngữ cảnh cho việc giải thích điểm số khác nhau của bài kiểm tra. Chẳng hạn, giả định bạn có điểm số là 18 ở bài kiểm tra đã được dự trù trước. Điều đó cho thấy bạn đã thất vọng như thế nào? Điều đó có nghĩa là gì? Phải chăng bạn hơi thất vọng hoặc không hề thất vọng chút nào? Để tìm ra điểm số của bạn có nghĩa gì, bạn sẽ muốn so sánh điểm số của bạn với những điểm số đặc trưng hay những tiêu chuẩn thống kê của các sinh viên khác. Bạn sẽ kiểm tra những tiêu chuẩn của bài kiểm tra để biết được thang điểm bình thường là gì và điểm trung bình dành cho sinh viên có cùng độ tuổi và giới tính như bạn là gì. Điều đó sẽ cung cấp cho bạn một ngữ cảnh để giải thích điểm số đáng thất vọng của bạn. Có thể bạn đã gặp những tiêu chuẩn của bài kiểm tra khi nhận được điểm số ở những bài kiểm tra năng khiếu như kỳ thi tuyển đầu tiên vào trường đại học. Những tiêu chuẩn này cho biết điểm số của bạn được so sánh với điểm số của những sinh viên khác như thế nào và giúp bạn diễn giải được bạn đã thực hiện tốt như thế nào trong mối liên hệ với nhóm người có tính cách quy chuẩn đó. Những tiêu chuẩn nhóm sẽ rất hữu ích trong việc giải thích số điểm của cá nhân khi nhóm so sánh chia sẻ những phẩm chất quan trọng với các cá nhân đã được kiểm tra, chẳng hạn như tuổi tác, tầng lớp xã hội, văn hóa và kinh nghiệm. Vì những tiêu chuẩn có ý nghĩa, mọi người phải tham gia cùng một bài kiểm tra dưới những điều kiện đã được chuẩn hóa. Sự chuẩn hóa là việc thực hiện một phương pháp kiểm tra đối với tất cả mọi người, theo cùng một phương pháp với cùng những điều kiện. Nhu cầu chuẩn hóa nghe có vẻ rõ ràng, nhưng trên thực tế không thường xuyên diễn ra. Có lẽ một số người được phép sử dụng nhiều thời gian hơn những người khác, được cung cấp những lời chỉ dẫn rõ ràng và chi tiết hơn, được phép đặt câu hỏi hay được những người tổ chức kiểm tra thúc giục để làm bài tốt hơn. Hãy xem xét kinh nghiệm từ một trong những tác giả của bạn. Là một sinh viên tốt nghiệp ở Yale, tôi đã áp dụng phương pháp đánh giá mức độ lo lắng về bài kiểm tra của những đứa trẻ trong một lớp học ở trường tiểu học. Trước khi bắt đầu, một giáo viên đã nói với lớp rằng chúng ta sẽ có một vài trò chơi mới, người này sẽ cùng chơi với các em. Một giáo viên ở lớp học khác đã chuẩn bị cho lớp học cùng với một sự đánh giá bằng việc thông báo cẩn thận. Nhà tâm lý học này đến từ Đại học Yale sẽ mang đến cho chúng ta một bài kiểm tra để xem chúng ta đang nghĩ gì. Tôi hy vọng các em sẽ làm tốt và cho thấy lớp học của chúng ta tốt như thế nào. Jim Bardo, Sự giao tiếp cá nhân, 1958. Bạn có thể so sánh trực tiếp điểm số của những đứa trẻ trong hai lớp học với bài kiểm tra giống nhau này không? Câu trả lời là không, vì bài kiểm tra không được tiến hành theo phương pháp đã được chuẩn hóa. Trong trường hợp này, những đứa trẻ ở lớp học thứ hai đạt được điểm số cao hơn về sự lo lắng trong thi cử. Có thể bạn không ngạc nhiên khi các thủ tục không bao gồm sự hướng dẫn rõ ràng về phương pháp quản lý bài kiểm tra hay phương pháp đưa ra kết quả. Thật khó để giải thích số điểm của một bài kiểm tra đã được cung cấp có nghĩa là gì hoặc nó có liên quan đến nhóm so sánh như thế nào. Hiện nay chúng ta đã xem xét một vài điều đáng quan tâm khi nhà khoa học thực hiện bài kiểm tra và tự hỏi liệu bài kiểm tra đó có kiểm nghiệm những gì họ muốn kiểm tra hay không. Các nhà nghiên cứu phải tự đảm bảo bài kiểm tra đáng tin cậy và hợp lý. Họ phải xác định những điều kiện chuẩn mà qua đó bài kiểm tra được thực hiện để cho tiêu chuẩn về kết quả có ý nghĩa. Vì vậy, bạn nên đánh giá bất kỳ điểm số nào để có được về tính tin cậy và tính hợp lệ của bài kiểm tra, những tiêu chuẩn thực hiện và cấp độ chuẩn hóa trong những hoàn cảnh mà bạn tham gia bài kiểm tra. chúng ta đang sẵn sàng trở lại với việc đánh giá trí thông minh. Đánh giá trí thông minh. Bạn hay những người bạn của bạn thông minh đến cỡ nào? Để trả lời cho câu hỏi này, bạn phải bắt đầu bằng việc định nghĩa trí thông minh. Đó không phải là một công việc dễ dàng, nhưng một nhóm gồm 52 nhà nghiên cứu về trí thông minh đã bày tỏ sự đồng tình với định nghĩa chung sau đây. Trí thông minh là khả năng tinh thần rất phổ biến, bao gồm khả năng lý luận, lên kế hoạch, giải quyết các vấn đề, suy nghĩ một cách trừu tượng, hiểu những ý tưởng phức tạp, học một cách nhanh chóng và khả năng học hỏi từ kinh nghiệm. Gottfredson, 1997a, trang 13. Được cung cấp một loạt khả năng này, ngay lập tức chúng ta hiểu tại sao cuộc tranh luận hầu như luôn xoay quanh việc xác định trí thông minh. Phương pháp này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách đánh giá trí thông minh. Sternberg, 1994. Một vài nhà tâm lý học tin rằng trí thông minh của con người có thể định lượng và được biến đổi thành một điểm số độc lập. Và một số người khác lại tranh cãi rằng trí tuệ có rất nhiều thành phần được đánh giá một cách riêng biệt. Những người khác lại cho rằng có một vài loại hình trí thông minh riêng biệt trên toàn bộ phạm vi kinh nghiệm khác nhau. Trong phần này, chúng ta sẽ mô tả cách mà những bài kiểm tra trí thông minh khớp với những khái niệm trí tuệ khác nhau. Hãy bắt đầu bằng việc xem xét hoàn cảnh lịch sử, trong đó sự quan tâm đến trí thông minh và việc lần đầu tiên kiểm tra trí thông minh xuất hiện. Nguồn gốc của việc kiểm tra trí thông minh. Năm 1905 là năm đánh dấu số lượng những bài kiểm tra trí thông minh khả thi lần đầu tiên được xuất bản. Alfred Binet đã xây dựng những phương pháp giảng dạy có hiệu quả dành cho trẻ em chậm phát triển. Binet và đồng nghiệp là Théophile Simon tin rằng việc xác định khả năng trí thông minh của trẻ em là cần thiết để hoạch định chương trình hướng dẫn. Binet đã cố gắng đưa ra bài kiểm tra trí thông minh khách quan có thể được sử dụng để phân loại và tách biệt những đứa trẻ bị tật nguyền ra khỏi những học sinh bình thường. Ông hy vọng một bài kiểm tra như thế sẽ giảm bớt sự tín nhiệm của nhà trường vào những đánh giá chủ quan và có lẽ mang tính thành kiến của giáo viên. Để xác định số lượng, đo lường, thao tác của trí thông minh, Binet đã chọn ra những vấn đề hay những bài kiểm tra phù hợp với lứa tuổi mà qua đó nhiều phản ứng của trẻ em có thể được so sánh. Những vấn đề trong bài kiểm tra đã được lựa chọn để có thể được cho điểm một cách khách quan như đúng hay không đúng, có thể khác nhau về nội dung, không bị ảnh hưởng một cách nặng nề bởi những khác biệt về môi trường của trẻ. Có được đánh giá và lý luận chứ không phải là nhớ một cách máy móc. Binet, 1911. Trẻ em ở những độ tuổi khác nhau được kiểm tra và điểm số trung bình đối với những đứa trẻ bình thường ở mỗi độ tuổi đã được tính toán. Sau đó, thành tích của từng đứa trẻ được so sánh với kết quả trung bình của những đứa trẻ khác cùng độ tuổi. Kết quả của các bài kiểm tra đã thể hiện theo độ tuổi trung bình, độ tuổi mà những đứa trẻ bình thường đạt được một điểm số cụ thể. Cách xác định này được gọi là độ tuổi trí thông minh. Chẳng hạn, khi điểm số của một đứa trẻ bằng điểm số trung bình của một nhóm trẻ 5 tuổi, thì đứa trẻ này được cho là có độ tuổi trí thông minh là 5, số 5 từ khi sinh ra, không kể độ tuổi tính theo thứ tự thời gian. Có 4 đặc điểm quan trọng trong phương pháp của Binet. Thứ nhất, ông giải thích những điểm số trên bài kiểm tra của ông như một đánh giá về thành tích hiện tại, chứ không phải sự xác định về trí thông minh bẩm sinh. Thứ hai, ông muốn điểm số của bài kiểm tra được sử dụng để nhận biết những đứa trẻ cần sự giúp đỡ đặc biệt chứ không bêu xấu chúng. Thứ ba, ông nhấn mạnh việc huấn luyện và cơ hội có thể ảnh hưởng đến trí thông minh và cố gắng nhận biết những phạm vi trong đó sự giáo dục đặc biệt có thể giúp đỡ những trẻ em thiệt thòi. Cuối cùng, ông đã soạn bài kiểm tra của ông theo kinh nghiệm, thu thập dữ dội để xem liệu chúng có hợp lý hay không, chứ không liên kết nó với một lý thuyết cụ thể về trí thông minh. Sự phát triển thành công về một bài kiểm tra trí tuệ của Binet đã gây tác động lớn ở Hoa Kỳ. Sự kết hợp độc đáo của sự kiện lịch sử và đời sống xã hội đã chuẩn bị cho sự quan tâm đến việc đánh giá khả năng trí thông minh. Một vài hình thức đánh giá là cần thiết để nhận biết, dẫn chứng và phân loại những người nhập cư ở tuổi trưởng thành và những học sinh nhỏ tuổi. Chapman 1988. Kết quả của chương trình kiểm tra trên phạm vi rộng lớn cho thấy công chúng Mỹ đã đồng ý rằng những bài kiểm tra trí thông minh có thể phân biệt con người về khả năng lãnh đạo và những đặc điểm quan trọng mang tính xã hội khác. Sự thừa nhận này dẫn đến việc sử dụng rộng rãi những bài kiểm tra trong các trường học và ngành nghề. Sự đánh giá được xem là phương pháp để đưa trật tự vào một xã hội hỗn loạn, như là phương pháp dân chủ và không tốn kém để tìm kiếm những người có thể đạt được tiến bộ từ việc giáo dục hay những khóa huấn luyện. Để tạo điều kiện cho việc sử dụng việc kiểm tra trí thông minh trên phạm vi rộng lớn, các nhà nghiên cứu đã cố gắng đạt được những thủ tục kiểm tra thích hợp rộng lớn hơn. Những bài kiểm tra chỉ số thông minh IQ. Mặc dù Binet bắt đầu sự đánh giá khả năng trí tuệ đã được chuẩn hóa ở Pháp, nhưng chẳng bao lâu các nhà tâm lý học Mỹ đã chiếm vị trí dẫn đầu. Họ đã phát triển chỉ số IQ. Chỉ số IQ là một phương pháp đo trí thông minh đã được chuẩn hóa bằng định lượng. Hai loại bài kiểm tra chỉ số IQ được quản lý riêng rẽ và ngày nay được sử dụng một cách rộng rãi là những quy phạm của Stanford, Binet và Wechsler. Sự đo lường trí thông minh của Stanford, Binet. Lewis Stegman ở trường đại học Stanford, một nhà quản lý trường học công, đã hiểu được tầm quan trọng trong phương pháp của Binet về việc đánh giá trí thông minh. Ông đã áp dụng những câu hỏi kiểm tra của Binet với học sinh, cũng như chuẩn hóa việc quản lý bài kiểm tra và phát triển những tiêu chuẩn về độ tuổi bằng việc cung cấp bài kiểm tra cho hàng ngàn đứa trẻ. Vào năm 1916, ông đã xuất bản cuốn Stanford nhìn lại những bài kiểm tra của Binet, được đề cập đến như là cách thử trí thông minh của Stanford, Binet, Tuckman 1916. Với bài kiểm tra mới, Tuckman đã cung cấp cơ sở cho khái niệm về chỉ số thông minh Intelligence Quotient IQ, một thuật ngữ được William Sturr đặt ra vào năm 1914. Chỉ số IQ là tỉ số của độ tuổi trí thông minh với độ tuổi theo thứ tự thời gian nhân với 100 để loại bỏ các số thập phân. IQ bằng độ tuổi trí tuệ chia độ tuổi theo thứ tự thời gian nhân 100. Một đứa trẻ có độ tuổi theo thứ tự thời gian là 8. Điểm số bài kiểm tra cho thấy độ tuổi trí thông minh là 10 sẽ có chỉ số IQ là 125. 10 chia 8 nhân 100 bằng 125. Trong khi một đứa trẻ có cùng độ tuổi theo thứ tự thời gian nhưng có độ tuổi trí thông minh của một đứa trẻ 6 tuổi thì có chỉ số IQ là 75. 6 chia 8 nhân 100 bằng 75. Các cá nhân có độ tuổi trí thông minh tương ứng với độ tuổi theo thứ tự thời gian thì có chỉ số thông minh là 100. Vì vậy, điểm số 100 được xem là chỉ số IQ trung bình. Bài kiểm tra mới của Stanford, Binet chẳng bao lâu đã trở thành công cụ chuẩn trong tâm lý chữa bệnh, trong nghiên cứu, điều trị bệnh tâm thần và trong việc hướng dẫn giáo dục. Phương pháp Stanford, Binet chứa đựng một chuỗi những bài kiểm tra phụ. Mỗi một bài kiểm tra phụ được sử dụng thích ứng với một độ tuổi trí thông minh cụ thể. Vì lần đầu tiên được giới thiệu, phương pháp Stanford, Binet phải được xem xét. Qua những xem xét đó, phạm vi của bài kiểm tra được mở rộng để xác định chỉ số IQ của những đứa trẻ rất nhỏ và những người trưởng thành. Ngoài ra, những xem xét đã cung cấp các tiêu chuẩn được cập nhật cho những điểm số trung bình phù hợp với lứa tuổi. Gần đây nhất, trong lần xuất bản thứ 5, bài kiểm tra Stanford Binet đã cung cấp những đánh giá chỉ số IQ cho các cá nhân trong phạm vi thành tích bình thường, cũng như các cá nhân yếu kém về trí thông minh hoặc tài năng. Croy 2003, Cách thử trí thông minh của Wechsler. David Wechsler đến từ Bệnh viện Bellevue ở New York đã hiệu chỉnh sự kiểm tra bằng ngôn ngữ trong việc đánh giá trí thông minh ở những người trưởng thành. Năm 1939, ông xuất bản cuốn Cách thử trí thông minh của Wechsler Bellevue kết hợp những bài kiểm tra bằng ngôn ngữ với những bài kiểm tra phi ngôn ngữ hoặc hành động. Vì vậy, ngoài điểm số IQ toàn diện, con người sẽ được cung cấp những đánh giá riêng biệt về chỉ số IQ ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Sau một vài thay đổi, bài kiểm tra được đặt tên lại là Cách thử trí thông minh ở những người trưởng thành của Wechsler vào năm 1915, được gọi là AIS WAIS. Ngày nay, bạn sẽ có được WAIS 3, Wechsler 1997. WAIS 3 có 14 bài kiểm tra phụ bao quát những khía cạnh ngôn ngữ và hành động của chỉ số thông minh. Bản 9.1 đưa ra các ví dụ về các loại câu hỏi mà bạn sẽ tìm thấy trong bài kiểm tra. Những bài kiểm tra ngôn ngữ bao gồm các lĩnh vực như từ vựng và nhận thức. Những bài kiểm tra hành động bao gồm sự thao tác về mặt vật chất và có một chút hoặc không có nội dung ngôn ngữ. Nếu tham gia vào bài kiểm tra WAIS 3, bạn sẽ thực hiện đầy đủ các dạng bài kiểm tra và sẽ nhận 3 điểm số: chỉ số IQ ngôn ngữ, chỉ số IQ về hành động và chỉ số IQ toàn diện. Bản 9.1, những câu hỏi và vấn đề tương tự như những vấn đề trong WAIS 3. Các bài kiểm tra về ngôn ngữ. Thông tin. Ai viết cuốn Gatsby vĩ đại? Nhận thức. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã có nghĩa là gì? Số học. Nếu bạn trả $8.50 để mua vé xem phim và $2.75 để mua một túi ngô rang, bạn sẽ lấy lại bao nhiêu tiền thừa sau khi trả $20? Sự giống nhau. Máy bay và tàu ngầm giống nhau ở những phương diện nào? Các bài kiểm tra hành động. Mật mã biểu tượng số. Người kiểm tra đưa ra một quy ước làm cho những con số, chẳng hạn 1, 2, khớp với những ký hiệu, chẳng hạn phi, theta. Người tham gia kiểm tra sử dụng lời giải để hoàn thành biểu đồ chỉ những con số hay ký hiệu. Hoàn thành bức tranh. Người tham gia kiểm tra xem một bức tranh và nói về những điều còn thiếu, chẳng hạn một con ngựa không có bờm. Sắp xếp các bức tranh. Người tham gia kiểm tra đặt một loạt những bức tranh biếm họa theo trật tự để hình thành một câu chuyện. Lắp ráp đồ vật. Người kiểm tra cung cấp cho người tham gia kiểm tra một bộ đồ chơi bằng giấy cứng. Người tham gia kiểm tra sắp xếp các mảnh bìa để tạo ra một bức tranh về một đồ vật phổ biến. WAIS 3 được soạn ra cho những người 16 tuổi và lớn hơn, nhưng những bài kiểm tra tương tự đã được phát triển dành cho trẻ em. Cách thử trí thông minh Wechsler dành cho trẻ em, xuất bản lần thứ 3, WISE 3, Wechsler 2003, phù hợp với trẻ em từ 6 đến 16 tuổi, và cách thử trí thông minh trước tuổi đến trường và ở độ tuổi tiểu học của Wechsler có chỉnh lý, WPPSI 3, Wechsler 2002, dành cho trẻ em ở độ tuổi từ 2 tuổi rưỡi đến 7 tuổi rưỡi. Sự chỉnh lý hai loại bài kiểm tra này đã làm cho các đồ vật nhiều màu sắc hơn, hiện đại hơn và thú vị hơn đối với trẻ em. Cách thử trí thông minh ở những người trưởng thành. Cách thử trí thông minh dành cho trẻ em. Cách thử trí thông minh trước tuổi đến trường và ở độ tuổi tiểu học. Tạo ra những bộ bài kiểm tra trí thông minh mang lại chỉ số IQ về ngôn ngữ, chỉ số IQ về hành động và chỉ số IQ toàn diện ở mọi lứa tuổi. Ngoài ra, chúng còn cung cấp những điểm số của bài kiểm tra có thể so sánh, cho phép các nhà nghiên cứu tìm ra sự phát triển vượt thời gian từ những khả năng trí thông minh cụ thể hơn. Vì vậy, những phạm vi của Wechsler có giá trị đặc biệt khi một cá nhân được kiểm tra ở các độ tuổi khác nhau, chẳng hạn, sự tiến bộ của một đứa trẻ phản ánh những chương trình giáo dục khác nhau sẽ được giám sát. Giải thích những điểm số về chỉ số thông minh IQ. Điểm số về chỉ số IQ không còn xuất phát từ cách phân chia độ tuổi trí thông minh theo thời gian nữa. Ngày nay, nếu bạn tham gia làm bài kiểm tra, điểm số của bạn sẽ được tính và so sánh trực tiếp với điểm số của những người khác cùng độ tuổi với bạn. Với chỉ số IQ 100 là điểm số trung bình, có 50% những người cùng độ tuổi với bạn có điểm số thấp hơn. Những điểm số giữa 90 và 110 hiện nay có nghĩa là bình thường và những người có điểm số trên 120 là giỏi. Khi các cá nhân có độ tuổi dưới 18 đạt điểm số thông minh từ 70 đến 75 hay ít hơn, họ đã đáp ứng tiêu chí trong sự phân loại chậm phát triển trí tuệ. Tuy nhiên, các cá nhân được xem là chậm phát triển trí tuệ cũng phải chứng minh những giới hạn về khả năng có những kỹ năng thích nghi để chịu đựng nghĩa vụ trong cuộc sống của họ. Hiệp hội về tình trạng chậm phát triển trí tuệ của Mỹ 1992. Từ rất lâu, những điểm số về chỉ số IQ đã được sử dụng để phân loại sự chậm phát triển trí tuệ như ôn hòa, biết tiết chế, khắt khe và sâu sắc. Tuy nhiên, hiện nay, tầm quan trọng về những kỹ năng thích nghi đã nhắc nhở các chuyên gia từ bỏ thuật ngữ ủng hộ sự mô tả tỉ mỉ hơn như một người chậm phát triển trí tuệ cần có sự ủng hộ rộng lớn trong các lĩnh vực về khả năng xã hội và tự định hướng, hay một người chậm phát triển trí tuệ người cần sự ủng hộ có giới hạn trong cộng đồng và những kỹ năng xã hội. Bảng 9.2 Những chẩn đoán về sự chậm phát triển trí tuệ. Sự chậm phát triển trí tuệ được chẩn đoán nếu chỉ số IQ của một cá nhân xấp xỉ 70 đến 50 hoặc thấp hơn. Có những biểu hiện thiểu năng trí tuệ điển hình ở trong hai hoặc nhiều lĩnh vực kỹ năng thích ứng, sự giao tiếp, những kỹ năng liên quan đến khả năng hiểu biết và trình bày thông tin qua các phương pháp ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ. Ví dụ, những biểu cảm trên nét mặt, sự tự chăm sóc, các kỹ năng liên quan đến việc ăn, mặc, vệ sinh cá nhân và làm đẹp. Làm việc nhà, các kỹ năng liên quan đến chức năng trong gia đình như giữ nhà, làm những công việc hàng ngày. Xã hội, những kỹ năng liên quan đến giao tiếp xã hội với những cá nhân khác. Dựa vào cộng đồng, các kỹ năng liên quan đến việc sử dụng hợp lý các giao tiếp cộng đồng như mua sắm trong những cửa hàng tạp hóa và sử dụng phương tiện công cộng. Tự định hướng, các kỹ năng liên quan đến việc đưa ra những lựa chọn và tìm kiếm sự trợ giúp hợp lý. Sức khỏe và sự an toàn, các kỹ năng liên quan đến việc duy trì sự an toàn về sức khỏe của một người nào đó. Kỹ năng học thuật, các kỹ năng liên quan đến khả năng đạt được mục đích trong học tập, góp phần đạt được mục đích của cuộc sống độc lập. Giải trí, các kỹ năng liên quan đến sự phát triển của những đam mê, giải trí và thư giãn. Công việc, các kỹ năng liên quan đến một hoặc nhiều công việc bán thời gian hoặc toàn thời gian. Những điểm số về chỉ số IQ cung cấp các thông tin tổng quát về khả năng hành động của con người đối với những tiêu chí phù hợp với lứa tuổi. Trong sự đa dạng của nhiệm vụ thuộc ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, trong một vài trường hợp, có lý do để lo lắng khi chỉ số IQ và hành động không phù hợp nhau. Những người thể hiện sự trái ngược lớn giữa thành tựu và chỉ số thông minh có thể được chẩn đoán là một sự rối loạn về kiến thức. Trước khi chẩn đoán rối loạn về kiến thức, các bác sĩ lâm sàng cần loại bỏ những nhân tố có thể dẫn đến hành động kém như là động cơ thúc đẩy thấp, chế độ giáo dục thiếu khoa học hay những vấn đề về thể chất, chẳng hạn những thị giác kém. Nhiều trường học đã đặc biệt trợ giúp những sinh viên được chẩn đoán là bị rối loạn về kiến thức. Lý thuyết về trí thông minh. Chúng ta đã hiểu một trong những phương pháp xác định trí thông minh. Có phải những bài kiểm tra này cho thấy tất cả khả năng trí tuệ của chính bạn không? Để giúp bạn suy nghĩ thấu đáo về điều đó, bây giờ chúng ta cùng xem xét những lý thuyết về trí thông minh. Khi bạn đọc mỗi lý thuyết, hãy tự hỏi liệu những người đề xướng chúng có thấy thoải mái khi sử dụng chỉ số thông minh IQ như là một sự xác định trí thông minh hay không? Những lý thuyết trắc nghiệm tâm thần về trí thông minh. Những lý thuyết trắc nghiệm tâm thần về trí thông minh thường xuất phát trong bầu không khí triết học tương tự, mang đến cơ hội cho những bài kiểm tra. Khoa trắc nghiệm tâm thần là lĩnh vực về tâm lý đã chuyên môn hóa trong việc kiểm tra trí thông minh ở một khía cạnh nhất định, bao gồm sự đánh giá về cá tính, sự đánh giá về trí thông minh và sự đánh giá về năng khiếu. Vì vậy, những phương pháp thuộc khoa trắc nghiệm tâm thần có liên quan sâu sắc đến những phương pháp kiểm tra. Những lý thuyết này kiểm tra mối quan hệ thống kê giữa sự đo lường các khả năng khác nhau, chẳng hạn như những bài kiểm tra thứ 14 của cách thử trí thông minh ở những người trưởng thành, Quais 3, và sau đó đưa ra những kết luận về bản chất trí thông minh của con người trên cơ sở những mối quan hệ đó. Kỹ thuật được sử dụng thường xuyên nhất được gọi là phép phân tích nhân tố, một thủ tục thống kê phát hiện ra số lượng kích thước, cụm hay nhân tố nhỏ hơn trong một bộ những biến số độc lập rộng lớn. Mục đích của phép phân tích nhân tố này là nhận biết những kích thước tâm lý cơ bản của khái niệm đang được nghiên cứu. Dĩ nhiên, thủ tục thống kê chỉ nhận biết sự cân đối thống kê. Các nhà tâm lý học có nhiệm vụ đề xuất và bảo vệ những lý giải về sự cân đối đó. Charles Spearman thực hiện ứng dụng đầu tiên và có ảnh hưởng lớn về phép phân tích nhân tố trong phạm vi trí thông minh. Spearman đã khám phá ra hành động của các cá nhân ở mỗi bài kiểm tra trong số nhiều bài kiểm tra trí thông minh có sự tương quan rất lớn. Từ mô hình này, ông kết luận có một nhân tố về trí thông minh tổng thể hoặc dưới tất cả những hành động trí thông minh. Spearman 1927. Mỗi phạm vi cá nhân liên kết với những kỹ năng cụ thể của nó mà Spearman gọi là S. Chẳng hạn, hành động của con người với bài kiểm tra từ vựng hay số học phụ thuộc vào trí thông minh chung của họ và vào những khả năng cụ thể về phạm vi. Theo Raymond Cattell 1963, việc sử dụng những kỹ thuật phân tích nhân tố tiên tiến đã xác định trí thông minh chung có thể bị phá vỡ thành hai phần độc lập một cách tương đối, điều mà ông gọi là trí thông minh kết tinh và dễ thay đổi. Trí thông minh kết tinh bao gồm kiến thức mà một người có được và khả năng đánh giá kiến thức đó. Trí thông minh kết tinh được xác định bởi những bài kiểm tra về từ vựng, số học và thông tin tổng quát. Trí thông minh dễ thay đổi là khả năng hiểu những mối quan hệ phức tạp và giải quyết các vấn đề. Trí thông minh dễ thay đổi được xác định qua những bài kiểm tra về những phác họa có hệ thống và sự tưởng tượng về không gian mà trong đó thông tin cơ bản cần thiết để giải quyết một vấn đề được bao hàm hay biểu hiện rõ ràng. Trí thông minh kết tinh cho phép bạn đối đầu với những thách thức định kỳ và cụ thể của cuộc sống. Trí thông minh dễ thay đổi giúp bạn giải quyết những vấn đề mới lạ và trừu tượng. G.P. Gifford 1961 đã sử dụng phép phân tích nhân tố để kiểm tra yêu cầu của những nhiệm vụ có liên quan đến trí thông minh. Kết cấu mô hình trí thông minh của ông thể hiện ba đặc điểm về nhiệm vụ thuộc trí thông minh: nội dung hay loại thông tin, sản phẩm hay hình thức mà trong đó thông tin được thể hiện, và quá trình hoạt động hay loại hình hoạt động tư duy được thực hiện. Như chúng ta đã thấy ở hình 9.2, có 5 loại hình nội dung trong mô hình này: về thị giác, thính giác, biểu tượng, ngữ nghĩa và hành vi, 6 loại sản phẩm, bài học, lớp học, mối quan hệ, phương pháp, sự chuyển đổi và hàm ý, và 5 loại hành động. Sự đánh giá, sự sản xuất hội tụ, sự sản xuất phân kỳ, trí nhớ và nhận thức. Mỗi nhiệm vụ được trí thông minh thực hiện có thể được nhận biết qua các loại nội dung, sản phẩm cụ thể và hoạt động bao hàm. Hơn nữa, Guilford tin rằng mỗi sự kết hợp của hành động, sản phẩm, nội dung, mỗi hình khối nhỏ trong mô hình thể hiện một khả năng tư duy riêng biệt. Chẳng hạn, một bài kiểm tra từ vựng sẽ đánh giá khả năng nhận thức các đơn vị với nội dung về chữ nghĩa. Mặt khác, việc học động tác múa đòi hỏi trí nhớ trong hệ thống hành vi. Những mô hình lý thuyết này tương tự bản tuần hoàn nguyên tố hóa học. Bằng một cơ cấu mang tính hệ thống như vậy, những nhân tố về trí thông minh giống như những nhân tố hóa học có thể được sử dụng trước khi chúng được khám phá. Vào năm 1961, khi Guilford đưa ra mô hình của mình thì gần 40 khả năng về trí thông minh được sử dụng. Các nhà nghiên cứu đã giải thích cho hơn 100 khả năng, cho thấy giá trị dự đoán khái niệm của Guilford về trí thông minh. Guilford 1985. Nhờ Guilford, các nhà tâm lý học mở rộng những khái niệm về trí thông minh để đưa nhiều hành động hơn vào trong những bài kiểm tra truyền thống. Hiện nay, chúng ta nghiên cứu hai loại lý thuyết vượt quá giới hạn IQ.